Bà đi khỏi nơi đây, để cho phước mang tôi. Tất cả sáng nghiệp này tôi cho bà đó. Hãy trả cho tôi sự yên tĩnh tâm hồn. Đi, đi, đi. Còn con hủy diệt tâm hồn ta, đi đi đồ sát nhân, con ác quỷ, chỉ còn có xin xin đem kiếm.
Mình cũng để cho má pha cà phê nữa, nên chỉ mướn người để đỡ tay cho má chứ.
Mình cứ thắc mắc hoài có bao nhiêu đó. Má quen vậy rồi, ngồi không hoài thì má buồn. Việc nhà cũng không có gì, cứ để cho má làm đã mới vui. Mướn người chi cho tốn tiền mà lấy thêm miệng ăn nữa.
Tôi thấy người làm cần lắm, để đỡ tay cho má, vì má cũng già yếu rồi.
Vậy chứ em đây chi, không đỡ tay cho má được sao? Mình khéo lo chi những chuyện không đáng lo, để trí óc được rảnh rang mà chữa trị cho bệnh nhân nghèo, để bước lại cho con mình về sau không phải tốt lương tâm.
Việc giúp bệnh nhân nghèo tôi vẫn làm thường trực, nhưng công việc gia đình chưa đến nỗi tôi thiếu, mà phải để mẹ già đi lo giặt giũ với nấu ăn. Con chỉ thằng Tân còn phải lo đến kỳ thì nó có hoành rang đâu, còn mình lại đương trong lúc mang thai.
Mình cứ lo những chuyện ta thôi, ai chưa có thấy bụng việc gì đâu mà phải sợ.
Tuy vậy có chứa con sâu phải giữ cho cẩn thận, kéo sấy thai rồi ân hận.
Mình nuốt gì đâu không à, vợ thầy thuốc mà sợ sấy thai à? Thôi mà đi làm đi, kiểu trễ rồi. Ủa còn Tân nữa, sao chừng này chừng nào rồi mà chưa đi học?
Dạ, em đừng sửa soạn đi, em chờ má đi chợ luôn thể mà.
Cậu không uống cà phê sao?
Dạ không, bữa nay em muốn đưa má đi ăn thử hủ tiếu mì kho đó, ngon lắm.
Hủ tiếu mì kho ngon lắm sao mày?
Em chưa ăn lần nào rồi sao em biết? Nghe thằng Tân nó mới khoe với má hồi hôm đó, nó rủ sáng này má đi ăn với nó bao đó.
Nghe nói tôi cũng phát hèn, cái nhật lãnh á, rồi mình biểu nó dẫn tôi với mình đi ăn thử một bữa đó, tôi bao.
Ôi, bác sĩ mà ngồi ăn mấy cái quán cốc cho con sao được?
Sao không được? Mấy chỗ đó có nhiều khi nó còn ngon hơn ở nhà hàng. Tôi thích vậy lắm. Mà nhất là tôi đi ăn với vợ tôi.
Ăn bị bạ vậy không sợ có hại đến cái thai sao?
Không sợ. Có thuốc, thuốc dưỡng thai bây giờ nó có nhiều thứ mới hay lắm. À, hơn 8 giờ rồi, thôi tôi đi rồi. À, quên hết. Có bộ đồ ngủ của mình vừa sắp hàng tôi mua hôm qua rồi, để trong tủ á. Mình cứ lấy ra cắt áo cho má đi, với mấy cuốn sách và cha thuốc bỏ cho cậu Tân đó, để trên bàn viết rồi. Mình cứ lấy mình đưa cho cậu.
Được rồi, để đó cho em đi đi, cái bệnh người ta chờ.
Ủa, anh hai đi rồi hả chị hai?
Đi rồi. Anh nè, có mấy cuốn sách với cha thuốc bỏ anh hai mua cho em đó, để em bàn viết kìa.
Được, để đó trưa em về em lấy. Em đi chợ với má.
Em mày đặt đưa má đi ăn hủ tiếu đi thôi anh chi mà anh hai em cũng đòi đi ăn nữa kìa.
Anh muốn đi ăn nữa.
Ừ, vậy mới chết chứ.
Chết chứ gì? Nếu anh muốn đi ăn á thì cứ dẫn anh đi ăn. Việc gì đâu mà băn khoăn.
Một bác sĩ mặt sang không lẽ ngồi lang băng
muốn đàng hoàng theo lối nhà quan thì đừng hòng ăn những bất bình dân.
Ôi con sao mà nhiều chuyện quá à, hãy đi học phúc đi cho rồi nè.
Con nói chơi với chị chứ chỗ đó cũng nhà hàng có ghế nhiều có khăn chắc có bàn ăn đủ thứ người ai đấy hèn sang. Tôi bà học con thường hay tới đó anh đã lo lại để vô qua xong còn muốn má thử một lần.
Thôi tôi đi má không ăn uống gì đâu để má đi chợ kéo cái qua trường chợ sắp tan tôm thịt nó mắc như vàng. Má má nhớ mua cho con một gói kim may mắn nha, đặng con may cho má cái áo bà ba để bận ở trong nhà.
Chào cô muốn hỏi thăm ai?
Dạ, tôi muốn hỏi thăm... Dạ, có phải đây là nhà của bác sĩ Tuấn không ạ?
Dạ, phải.
Dạ, có bác sĩ ở nhà không?
Thưa, nhà tôi đã qua phòng mạch rồi.
À, nói vậy cô đây là...
Dạ, tôi là vợ của bác sĩ Tuấn.
Xin lỗi tôi, Ủa, xin lỗi bà, tôi không biết. Xin bà đừng phiền nhé. Vì tôi thấy bà đây đơn tuổi lùng hơn như một hoa hoa mới nở. Đẹp trong kéo như mặt nước còn thu nên tôi mới dễ đầm. Vì bác sĩ nay tuổi đã già có lẽ cũng gần năm mươi mà bà ấy chắc chưa đến 20.
Dạ không ạ, tôi đã 22.
Hôm nay mà chơi nhan sắc này tôi mướn ông bà là con ông
biết không.
Xin lỗi bà, thật tôi vô duyên quá. Có lẽ bà thấy bà đẹp, bà dễ thương quá nên tôi quên dè dặt hỏi bà một câu có hơi khiếm nhã. Bà đừng có giận nhé.
Không giận hờn gì hết. Cô với tôi không quen biết nhau, cô tới hỏi thăm bác sĩ Tuấn. Tôi đã chỉ cho cô bác sĩ Tuấn qua phòng mạch. Nếu cô cần gặp ông thì cứ đi thẳng qua bển. Cô không biết chỗ, tôi chỉ giùm cho, vậy thôi.
Nhưng tôi cần gặp bác sĩ ở đây chứ không phải ở bên phòng mạch.
À, vậy thì mời cô lối 12 giờ hoặc 12 giờ rưỡi. Cô trở lại đây sẽ có mặt bác sĩ.
Đi rồi trở lại, mất công lắm. Tôi ở đây luôn chờ.
Không lẽ cô ở đây chờ đến 3 tiếng đồng hồ?
Mấy tiếng cũng được, vì tôi cần gặp ông.
Sao cô không qua phòng mạch?
Tôi không có bệnh quả gì hết.
Tại sao cô nhất định phải gặp ông ở nhà này?
Vì chuyện tôi muốn nói với ông, phải nói trong nhà này mới được.
Kỳ lạ kìa, tại sao cô không đi rồi trở lại cho đúng giờ gặp ông?
Vì trước khi gặp ông, tôi muốn nói chuyện riêng với bà.
Thì cô đã nói nãy giờ nhiều rồi.
Chưa đủ.
Vậy còn gì nữa?
Còn nhiều lắm.
Tôi với cô không quen biết nhau thì làm gì có chuyện nhiều.
Bởi không quen mới có chuyện nhiều.
Thì tôi không hiểu gì hết.
Bà hiểu sao được? Nếu tôi không nói,
cô muốn nói gì?
Tôi muốn trở lại chuyện hồi nãy, là xin bà cho biết bà gặp bác sĩ Tuấn trong trường hợp nào mà thành vợ ông, vậy thôi.
Sao cô lại hỏi chuyện đó nữa? Chuyện riêng của tôi, chuyện nhà tôi cũng biết để làm gì.
À thì bà cứ nói đi, rồi bà sẽ hiểu.
Không, không nói. Không ai bắt buộc tôi phải nói.
Bà không nói à? Bà không nói thì tôi nói.
Cô muốn nói gì?
Tôi muốn nói là tôi biết lúc trước bà ở tại thôn Bàn Tròn là một cô bé còn lấy cho ở với một bà mẹ và một đứa em tròn, phải không?
Cô nói đúng thật.
Tôi có ở thôn lao động trên Bàn Tròn nhưng có làm gì bảy bao giờ. Đúng như vậy, bà không làm gì tiếng tay nhưng người ta biết là bà rất đẹp, thân mảnh mai mà đánh giá nhiều bề, làm những công việc thật cao này.
Phải rồi, vì nhà tôi nghèo mà mẹ yêu em thơ, tôi phải đi gánh nước mưa, gánh gạch mới cho mấy chú thợ hồn kiếm tiền về.
Một tai nạn, bác sĩ lái xe không cẩn thận đã đụng nhầm tôi, thế giật đầu xuống đá. Khi tôi gánh một đôi nước đi ngang qua đường,
sắp đặt.
Cô đừng nói nữa.
Cô ở đâu?
Không quen biết với cô.
Sao tự nhiên cô tới đây bối bắt cái chuyện nhà của tôi, chuyện riêng của tôi vậy?
Tôi muốn biết có phải ông bác sĩ lấy bà là vì chuyện đụng xe không?
Phải, vì chuyện đụng xe mà tôi làm vợ ông.
Dễ như vậy à?
Không dễ đâu, trăm ngàn khó khăn đang qua trong đầu óc cơ. Vì khi bị xe đụng, tôi té dập đầu xuống đường thì không còn biết gì nữa.
Nhưng khi tôi tỉnh lại, tôi thấy chung quanh
và lấy một người chồng đang tuổi cha rồi để chiếm đoạt tài sản. Cô ra khỏi nhà tôi.
Vậy
cô đuổi tôi à? Cô làm chuyện trái ngược. Chính tôi mới có quyền đuổi cô ra khỏi nhà này.
Cô là ai?
Là Nhược Lan, là con vợ của bác sĩ Tuấn. Tôi kỳ cho cô trong 24 tiếng đồng hồ phải ra khỏi nhà này. Bằng không có chuyện gì cô ráng chịu. Tôi về. Chào cô.
We'll be right back.
mình tin bằng cờ còn mướn mà trả lại cho người ta, họ đã cho người khác mướn rồi, bây giờ làm sao là cái gì con?
Mai chỗ đâu mà ở bây giờ để con gánh nước gánh hồn?
Con nói gì vậy? Bộ con lãng phí rồi
là sao? Cuộc đời nhà rộng cửa con dành cho những kẻ sống giàu.
Trời ơi, con tôi đã loạn mất rồi mà.
Con nghèo vẫn bạc như vôi, liều như nước lũ bèo tối giữa.
Hỏi chồng con về đây có làm sao nghe?
Má, ôi má đừng, gọi má đừng kêu. Đây là việc riêng của mẹ con ta, phải ráng mà lo lũ tiếp làm sao cho dễ ta cũng như đời. Trả lại cho người ta nhiều lúa nhiều sông dòng.
Để con viết cho ông vài chữ nha má.
Nè, Kim nè chị.
Ủa,
chị gửi thơ cho bác sĩ nào đây?
Bác sĩ Tuấn.
Anh hai, bộ chị điên rồi hả? Viết thơ cho anh hai mà sao lại kêu là bác sĩ?
Đừng nói, em tiếc với má gái đồ bạc đang đi cho lẻ gấp rồi.
Đi đâu?
Chưa biết, cứ đi rồi sai.
Ủa, sao vậy má?
Má có biết gì đâu, nó biểu đi thì cứ đi à.
Anh hai có hay chưa?
Chắc là chưa.
Vậy thì con không đi đâu, con qua phòng mạch cho anh hai hay.
Không.
Dạ.
Em đi đâu?
Qua phòng mạch.
Em muốn giết chị à.
Giết cái gì? Sao chị nóng nổi vậy? Không có ai à, cô hoa đuổi sao? Chị muốn bỏ nhà, muốn làm chi cũng phải suy nghĩ cho kỹ càng. Duyên ăn ở được tình yêu, đột nhiên bỏ ra đi rồi biết ăn ở đâu.
Chị Thu Hiền ở đây, không ai nói gì được chị. Đó là một sự bồi thường công bằng lắm rồi. Trở lại sống như hồi xưa hả? Xương dai chỉ là loại rồi, còn gánh nước được nữa không? Ai làm cho chị mang tật? Ai làm cho chị mất việc? Ai làm cho má đói rách chứ? Xử sự như chị đó là quá hậu rồi, quá dễ dãi rồi. Còn muốn bắt chị làm gì nữa đi?
Không, không phải lỗi anh hai em. Chuyện của chị để chị nói.
Nhưng chị không nói
thì em cũng đừng nói.
Em không biết gì hiểu gì nữa cả.
Em không cần hiểu mà cần đi ngay bây giờ.
Nói vậy của em thì cũng vô ích rồi.
Có ích lắm chứ. Nếu em đi bon bon, đi đến già như hồi xưa để nuôi má.
Và chị phải bị xe đụng một lần nữa, mà lần này bỏ vô nhà thương, bỏ ra nghỉ tiền đi.
Mình Minh à, Minh, sao nhà giống tin không ai hết vậy nè? Cửa nẻo gì không khóa? Ủa cái gì đây? Ai để cái này?
Kính gửi bác sĩ Tú, đừng ngạc nhiên khi thấy tôi không gọi ông bằng tiếng mình thân yêu nữa. Vì từ giây phút này tôi không còn là vợ ông. Giải thích về chuyện ra đi của tôi, việc mọi giải thích trong lúc này đều có thể bị hiểu lầm. Tôi chỉ xin ông có một điều là nên chuyên tâm về khoa trị bệnh trẻ con. Vì biết đâu trong sau trẻ con bị bệnh nên nhờ ông chữa sau này, rất có thể có một đứa là con ông. Giọt máu mà hiện thực tôi đang mang trong bụng.
Đi học mà lại bỏ về không cho ba hay.
Chị Lan đánh dây thép kêu con về gấp. Vì tính mạng và tài sản của ba bị hăm dọa,
rồi mày cũng tin lời láo xược của nó. Mày tức tốc về mà để tiếp tay với nó.
Ba đừng rầy con nóng ruột quá, không về sao được.
Chị Lan con không nói láo, chuyện có thật. Ba đã lấy một con bé đến nước và nuôi cả dòng họ nó.
Nuôi cả dòng họ nó?
Mà mày có biết dòng họ nó chưa? Một người mẹ tối ngày phải làm việc nhà như là đại tớ. Một đứa em đi học, mỗi ngày nó không tốn đến 10 đồng. Đó, dòng họ của người ta là như vậy đó. Chừng nào mới tiêu hết cái sản nghiệp này?
Cái tốn kém đó không đáng kể, nhưng đáng sợ. Ba nuôi cả chục người con không lo, ba thương của một người mà con sợ.
Còn Lan nó đã nói nhiều rồi, mày khỏi cần phải nói nữa. Con nhà nghèo, không có thủ đoạn gì hết.
Nhưng trẻ và đẹp,
trẻ và đẹp đó không phải là một cái tội,
nhưng là một thứ khi giới lợi hại nhất.
Thành kiến, thành kiến. Các ở trong sa mạc cũng có thể lẫn lộn một vài một bụi kim cương.
Khó tìm.
Ta biết ý kiến của thằng anh rể của mày, mà chỉ hai mày á đứng ra thực hiện. Mày chỉ là một con cờ của tụi nó, mà nhưng là một con cờ đắc lực, vì nó biết tao thương mày, tao chưa quên bổn phận làm cha của tao. Mà con chị hai của mày nó thấy xa quá, nó thấy nó có quyền cưới vợ cho cha của nó. Có phải nó muốn cho tao cưới con mẹ đốc lương nó không? Và nó kêu mày về đây nè để giúp tay với nó,
chỉ lo sợ cho tương lai của con.
Mày nên nói là tương lai của thằng chồng nó thì đúng hơn.
Ba, con không cản trở trong việc kiếm người nội trợ, nhưng ba cũng phải lựa chọn làm sao cho đúng ngôi đúng bậc, đúng tuổi tác, đúng tâm tình. Không cần chỗ giàu sang, mà cần giữ vững gia đình. Nếu không được gì, thà con cam bỏ học để về đây gần gũi ba cho đỡ hoành hiên. Có cha với con mẹ con chết đã hơn 10 năm rồi. 10 năm ba vừa làm cha vừa làm mẹ, để săn sóc dưỡng nuôi chị em con từ thuở bé thơ cho đến tuổi trưởng thành.
Thì sợ rằng hai con những lúc thức giấc đêm khuya nhìn bàn thờ mẹ đã lạnh khói tàn, mà lòng ngây thơ không khỏi nhớ xót ta tức tuổi.
Vẫn bằng lòng như vậy, đời sống của ba hoàn toàn hiến cho các con và thiên chức. Ngày tháng của ba nó nối tiếp nhau một màu nhất tiệt vô lý. Nếu không có một tai nạn thình lình thay thế những tình cảm thân yêu nhất,
ba con không cản trở trong việc kiếm người nội trợ, nhưng ba phải lựa chọn cho xứng chỗ.
chứ ba ăn ở với một con người không tuổi, không tên, không nguồn, không cội, không hiểu chi hết trong đạo cha con tình chồng vợ, mà chỉ biết luồn tay dơ tiền bạc qua những lúc ái ân sai tỉnh, khi gối niệm gió tranh.
Chua xót quá. Ở đời này nếu có lợi thì cái xấu nào họ cũng bôi vẽ điểm trang và xứng với nhau để mà từng bốc nó là đẹp. Còn cái tốt nào mà nếu động chạm đến quyền lợi của họ thì họ xuyên tạc, thoá mạ, không có tiếc lời. Nhưng với con thì ba nói, ba là một người thầy thuốc, người ta mang bệnh tới cho ba chữa, ba tận tâm chữa cho người ta lành, người ta trả công cho ba bao nhiêu cũng được rồi thôi. Người bệnh đó có khi cả đời ba không gặp lại, nhưng chuyện này là chuyện khác. Ba đem bệnh đến cho người ta, nếu chữa không được, người ta có thể chết hay là mang tật suốt đời. Nhà người ta nghèo, sống bằng sức lao động của người con, đi gánh nước muối, 2 tháng nằm nhà thương, không làm việc được, mẹ con người ta lấy cái gì mà sống? Tất nhiên ba phải chu toàn. Lành bệnh rồi, người ta phải chịu mất 50% sức làm việc. Theo ý con, có lẽ quăng cho họ một số tiền rồi phủi tay chứ gì. Có lẽ đó là cách xử trí giản tiện nhất. Luật pháp cũng không bắt buộc người ta phải giải quyết cách nào hơn. Luật pháp giải quyết và kết thúc sự kiện trên những chứng minh cụ thể. Nhưng về mặt tình cảm, đôi khi cũng phải đành để thiệt thòi cho bên này hay bên kia. Một người khác thì có thể yên lòng được, nhưng ba là một thầy thuốc, tự nhiên ba thấy có trách nhiệm.
Bây giờ dầu muốn hay không, chuyện phải đến đã đến rồi. Nghĩa là chị Lan đã qua đây và đã mời cô đó đi rồi.
Cô Lan nó qua đây, nó mắng người ta, nó đuổi người ta đi, nó làm tan nát hết chỗ anh con.
Bữa nay dễ chịu quá chị Hai, đồ bỏ mối bán hết trọi à. Tiền họ trả nè, gần Tết rồi, đồ cũng đứt má chạy chùm chút. Họ biết về hối chị mày lại lẹ đi, anh họ bán cho kịp thời, kịp lúc mới kịp có tiền. Lúc này thiên hạ để nguyên tiền, ở nhà tương tự đủ họ vô ra liền liền. Mà con nít nó lớn mau như tuổi, hôm trước vừa thấy ảnh trên tay, nửa tháng sau thấy nó chạy như bay. Con trai rồi quần sót mà con gái đòi mai áo đồng.
Cái máy này nó chạy nghe rầm rầm, một ngày mai gãy ba bốn cây nghiêm, mai được một cái áo là mồ hôi tuôn nước dầm.
Họ biểu chẳng cần ai cho kỹ, miễn là nó chính được thì thôi. Người mua họ chẳng đòi nói lôi thôi, có mạo lừa đẹp là họ cũng rồi.
Nói vậy chứ cũng phải mai cho kỹ người ta chứ. Họ mua về con họ bận có mua một bữa là đường chỉ xúc à. Họ rửa cho mà trùng đầu. Nên nè, mai rồi một mớ nè, em đi giao cho người ta đi.
Đói bụng quá, chị cho em làm 7-3 hộp đi rồi em đi chị.
Má mới vô gạo à, ngon nó chín rồi mà ăn. Chờ chút nữa chị Linh về rồi ăn luôn thể.
Thôi em đi bây giờ.
À cái cậu mà mấy bữa trước đó, bữa nay có lại nữa không chị?
Chưa thấy.
Cái bộ dễ chịu à chị à. Nếu chị coi được ưng quất cỡ đi cho nó vô nhà vô cửa đó chị.
Đừng nói bậy nè, đi đi.
Cô Xí.
Ủa, cậu ba tới chơi hả?
Dạ.
Mà cậu ngồi.
Dạ dạ.
Cậu tới tình linh quá à. Kìa, cậu còn mua cho gì nữa đây?
Có gì đâu, đây là vài ba ni lông với một bộ đồ để mặc trong cho ấm mùi khi trở trời. Hộp nhỏ kia là một chai dầu sức mụn vì sợ cô quá lo làm lùng. Bị lửa đốt tóc và khói bếp tan rồi da mặt cô nổi sần sùi.
Nuôi mẹ sức già nuôi già đứa
lần này vừa biết yêu thì tôi đã mang khổ.
Vui cậu hay ra là vui lắm, cậu không muốn nhờ tôi để nói chuyện thành công.
Thiệt cô thông minh quá à. Nghe thoáng qua cái là cô biết ngay ý muốn tha thiết ở trong lòng người ta rồi đó. Nhưng cô thử đoán coi ý muốn đó có thực hiện được không?
Cậu hỏi tôi có đó hơn chục lần rồi đó.
Mà lần nào cô cũng chỉ có cười cười chứ không trả lời.
Cậu giá đò hoài à, trả lời rồi chứ.
Cô không nhớ à, cô trả lời sao đâu.
Tôi đã nói không được.
Cái đó tôi có nghe. Nhưng nghe nhiều lần quá nó thành ra cũ rồi. Như thuốc còn để lâu mà không còn công hiệu nữa vậy đó. Tôi muốn nghe một tiếng nói nào mới hơn mà xưa nay cô chưa nói tới kìa.
Sao cậu lại đem cái chuyện thuốc men so sánh với chuyện tình cảm? Hơn một năm nay tôi đã cô quên, quên hết dĩ vãng, để như có một chuyện làm tôn tôn. Giọt máu của người cha đau khổ, người cha ấy đến ngày nay vẫn chưa thấy được mặt con, vẫn còn một lòng yêu thương vợ dài. Mà có lẽ đôi vai đang quằn quại gánh giá cam triều triều với thân gầy. Niềm tưởng nhớ gửi vô nhau qua dòng yêu đêm ngày. Từ buổi tai lâu không một câu giả biệt, tôi đã tự nguyện khép chặt anh thu âm thầm lối sinh nở. Nhờ một bạn gái quý ở nhà tranh mà tấm lòng già ngốc, đưa cả mẹ cùng con cả em lẫn chỉ về đây đùm bọc nhau, giúp đỡ nhau. Và quyên liếng nhìn mẹ cô tôi sùi sục nhiên để những chiếc con thường.
Đau lòng tôi quá. Sao hôm nay cô không nói rõ cái chuyện đó cho tôi biết? Một người đàn bà có nghĩa về chồng như vậy tôi không thể không thương được. Rồi người chồng của tôi bây giờ đó ở đâu vậy?
Chồng tôi bây giờ đừng nói chi dành môi nhà phải mất
không lầm thì tình nghĩa phu thê của con yêu giữa lúc yên vui đường xót bằng sáng đồng. Mà chắc đã có một đột biến thương đau cho vợ mãi xa chồng. Người chồng ấy tuy sống trong giàu sang mà nằm nệm ấm như nằm gai, nếu tao luôn dưng nếm mặt. Còn người vợ đây ngày xa nhau làng ngày dính biệt, đảm bạc trong và trong để chịu hàng di cho cực mà lòng thương yêu còn gỡ về nẻo cũ đường xưa theo từng đám mây chiều. Tôi khuyên cô nên trở lại với chồng cô.
Không bao giờ.
Rồi cô ở vậy trọn đời sao?
Không thiệt thòi gì hết.
tôi đã tự nguyện như vậy rồi.
Thật là một cánh sen trong bụng, một hạt ngọc giữa sa mạc. Trong lúc thiên hạ đổ xô nhau chẳng theo tiền bạc, những kinh tiết thường trao đổi được vì dây xanh dây đỏ. Nhàn nhãn những gái lộn chồng khi nó đua nhau, nó cùng đi phường du nó đào, mà ở nghĩa chướng nó chùa nghi quan, nó còn tìm trang nó được đi bóng thật vàng. Coi tôi yêu cô bằng nửa trái tim, nhưng tôi kính cô bằng cả một cái đầu thần thế. Lâu nay tôi yêu cô như một bức tranh thiệt mỹ, mà bây giờ tôi thờ cô như một pho tượng của thiên thần.
Chị Hai ơi.
Gì?
Đổi rồi chị à?
Đổi gì?
Tấm bản đồng.
Tấm bản đồng gì?
Nói là chị biết rồi mà còn làm bộ hỏi. Tấm bản đồng trước phòng bạch anh hai đó đã đổi mới rồi. Thế để là bác sĩ Tuấn chuyên trị bệnh cho em.
Ha, vậy là chị ngon rồi. Ông làm đúng theo lời chị dặn á, vậy nghĩa là ông còn thương chị ghê lắm. Từ giờ sắp lên thằng bé có ẻ mình, có cha nó lo cho nó. Lưa em lại, lưa cho tôi thay tả cho nó.
Em cũng nghe lời chị, chắc em qua lại bên đó nhiều lần rồi thì phải.
Không, em có đi qua bệnh đâu. Em đi lấy tình tức, mỗi ngày qua lại đó chừng 2 lần là hết sức rồi.
Mỗi ngày 2 lần là đủ cho người ta để ý rồi. Nếu anh hai em biết được, anh sẽ phân lần tới đây là gây ra sự rắc rối cho cả gia đình.
Nhưng mà em thấy nó...
Nó làm sao?
Nó to con hơn em nên em tha nó đó.
Đừng nghe, đừng có chạm tới mà khổ mà nghe. Tránh voi không xấu mặt nào, sống trong xó hốc vậy đó mà yên à.
Chị nhát quá. Chị không dám cho em á, em tức lắm. Mình có phải là ăn nhờ ở đậu gì đâu. Mình đi vô đi ra đường hoàng mà. Coi chừng đó bữa nay hôm qua bệnh em hỏi anh ít câu của anh trả lời làm sao.
Cha, anh hùng quá ha.
Không anh hùng gì, ai anh hùng hơn không được gì à.
Rồi nếu em hỏi ảnh ít câu mà ảnh không thèm trả lời.
Không trả lời hả? Không trả lời á. Thì em hỏi vài câu nữa.
Rồi nếu gặp bả.
Đó, cái đó mới ngon đó. Gặp bả thì mới ngon đó.
Sao? Gặp bả em đánh
hả? Không. Chạy.
Gì vậy? Gì hay? Sao con Lan nó chạy đi đâu mà nó khóc vậy? Tiền bạc gì mà bỏ đây các bạn chứ. Còn chị nữa, làm gì mà mặt mày chứ hầm hừ dữ vậy hả?
Phải cậu tới sớm một chút á, cậu đã thấy tôi không về con Lan nó hổn và dữ quá. Nó mới mắng tôi một hơi rồi bỏ đi đó.
Chị nói vô lý, con Lan nào dám mắng chị. Nó là học trò của chị, tôi thấy nó thương chị lắm, nó kính chị lắm mà.
là hồi nó còn đi học kìa. Chứ từ hồi về làm mẹ nó tới giờ nó ngổ ngang không chịu nổi.
Phải chỉ là mẹ ghẻ à. Mà mẹ ghẻ thì mấy đời có thương con chồng.
Tôi ở ác với nó cái gì mà mang tiếng là mẹ ghẻ.
Vậy chứ làm cái gì ác đến nỗi chị đuổi nó đi.
Tôi đuổi nó hồi nào cậu biết không? Nó qua đây là để hỏi xin một số tiền gì làm ăn lỗ lăng. Tiền không nó đã tiêu rồi, nợ bao nhiêu như chúng tôi cho.
Rồi chị có cho nó không hả?
Đó, tiền cho nó kìa.
Ủa, chị cho sao mà nói vô lý quá.
Cậu cái gì vô lý hết á.
Chờ nó xin mà chị đã cho thì có lẽ đâu nó đi bỏ ra về.
Ai biết được nó muốn gì thì nó muốn, chứ không lẽ tôi phải lại nó lấy.
Chị tôi cũng hiểu nhiều, mà chị nói nhiều tôi càng hiểu rậm hơn. Chị có lòng tốt, chị muốn giúp người cho, nhưng mà chị cho có đem mà cho nó cũng là một chuyện phải đang làm. Vì đồng tiền này là đồng tiền cha nó đã chịu nhiều năm trong khó mới làm ra. Tiền này là tiền của cha, mà tiền cha là ghi để cho ghi con, chỉ không có lý do thạch sách nọ kia cho ghi nó tuổi lòng.
Cậu lo cho con Lan quá. Sao cậu không lo giùm cho cháu ruột của cậu là thằng Bình á?
Thằng Bình, thằng con cưng của chị á, tôi sẽ đưa nó lên trại giáo hóa giùm đám bạn bè của nó.
Sao cậu ghét nó dữ vậy? Nó có ăn hết của cậu đâu.
Nếu tôi có của, nó có ăn hết thì cũng được, vì tôi là cậu ruột nó. Cái này nó ăn mồ hôi nước mắt người ta mà chính chị bảo kê cho nó.
Cậu đừng có nói bậy nha.
Tôi không nói bậy mà chị làm bậy.
Mà thằng Bình nó làm cái gì để cho cậu nó nặng như vậy chứ?
Chị biết không, tôi mới gặp nó tức thì nữa nè. Nói với ba bốn thằng cỡ nói vậy đó. Ăn mặc lố lăng để tóc dài sùm sụp như cột rơm cho trâu ăn. Tay là cặp với hai ba cô mặc đồ à, hở ngực hở lưng cha hát nhảy nhót cùng đường ở trên á. Nó thấy tôi nó nhướng nhướng chân mày, nó hỉnh hỉnh có lỗ mũi rồi nó nheo nheo con mắt nó rủ tôi nhảy đầm vậy đó.
Ôi, cậu không đi thì thôi, để cho nó đi. Thanh niên thời đại nó chơi với nhau theo cách thức của nó, cậu để ý nó làm gì?
Chị giáo dục con chị vậy hả? Hèn chi người ta chẳng nói con hư tại mẹ.
Cậu đừng có dạy tôi về khoa giáo dục. Tôi là giáo viên, từng dạy học trò và từng làm hiệu trưởng trường tư thục. Tôi biết rành hơn cậu mà.
Chị biết mà chị không làm. Nếu chị đã nghiêm chỉnh dạy học trò trong trường á, thì chị cần phải nghiêm chỉnh hơn đi dạy con chị ở nhà.
Tôi thấy tôi đã làm tròn bổn phận của một người mẹ thương con rồi.
Thương con hả? Thương con có nhiều cách. Chị để lại cho nó hàng triệu bạc trong ngân hàng không bằng để lại cho nó một cái đức. Tôi nói đức đây là đức hạnh tốt nằm trong chính bản thân nó, chứ không phải theo cái nghĩa thông thường người ta nói để đức lại cho con đó đâu. Vì vậy là tôi muốn chị phải lo. Chị lo giáo dục cho con chị, không phải chị là giải xuôi mà còn phải như làm gương. Nếu mà chị muốn cho nó không lưu manh, con gì không cướp trộm, thì chị phải giữ làm sao chị đừng cướp trộm, chị đừng lưu manh.
Cái cậu này thiệt là lạ lùng à. Sao cậu cứ tôi
tôi mà cậu còn nói vậy? Cách nào con Lan nó chẳng mắng tôi?
Chị hai à, tôi nhắc chừng chị nhớ, năm nay đã anh Tuấn á, tôi coi anh đã già lắm rồi, đầu anh nó qua râm, lưng anh nó còn ít ăn ít nói mà làm việc quá nhiều. Bây giờ tôi hỏi thiệt chị nha, chị có thương ảnh không?
Cậu hỏi lạ quá, vợ chồng ở chung sao lại không thương?
Chị thương ha, tôi cũng vậy, tôi thương anh lắm. Ảnh hy sinh hạnh phúc của ảnh cho con ảnh. Trước khi chị lo cho con riêng của chị nên lo cho hai đứa con của ảnh đạo tội nghiệp lắm chị. Tiền đó chị đưa đây cho tôi đem qua nhà con Lan, tôi cho nó và biểu nó trả qua đây xin lỗi chị. Chị đừng làm cho anh Tuấn nó đau khổ hơn nữa, nghe chị, nghe chị.
Bà lên lầu chi đó, xuống đây cho tôi hỏi cái này một chút.
Hỏi gì thì để lát nữa đã, con nó đang dọn kia kìa, thay đồ đi rồi ăn cho nó nóng.
Tôi không ăn, đi lấy cuốn sổ mà bà gửi tiền ngân hàng cho tôi coi.
Mới đi làm về mệt, nghỉ ngơi cho khỏe đã, muốn coi lát nữa lên lầu rồi hãy coi. Gấp rút gì tôi để trong tủ sắt kìa, mà bộ ông nghi ngờ tôi cái gì hay sao mà ông làm dữ vậy?
Tôi không phải nghi ngờ mà tôi biết chắc chắn kìa.
Ông biết cái gì?
Tôi biết là bao nhiêu tiền tôi đưa cho bà gửi ở ngân hàng đều để tên con trai của bà, thằng Bình. Mà hơn một năm nay bà không gửi tiền ăn học cho thằng Hảo. Bạn học của nó gửi thơ về cho tôi hay, một năm nay nó chịu đói lạnh ở xứ người và cũng đã bỏ học rồi. Đó, thơ đó, bà đọc thì biết.
Ông có thể tin một cái thơ không chữ ký như vậy được sao?
Bà thản nhiên, bà có thể không tin cái thơ đó được là gì? Thằng Hảo nó không phải là thịt xương máu mủ của bà. Cái thơ này không phải là để cho bà tin, mà để tố cáo bà đã làm một việc phi nhân và tàn ác.
Đây là lần thứ nhất tôi nghe ông mắng tôi và nặng tiếng nữa kìa. Việc phi nhân hay tà ác, tôi có làm hay không tự tôi biết. Nhưng ông phải thành thật những cái thơ này là giả tạo. Ông tạo ra để vô cớ mà mắng chửi tôi.
Bà đừng có vô khống.
Ông cũng đã lâu nhưng ông chẳng hở môi.
Tôi muốn cái gì?
Ông muốn đuổi tôi nhưng ông không dám, vì ông ghét sự thẳng thắn của tôi và vì sợ chuyện môi tôi. Hơn một năm nay tôi thực tâm làm vợ nên trong gia căn hay bên phòng mà mạnh.
Bà thấy làm chi với ý định riêng tư, bà không kể chi trong đó tôi đã làm mười mấy năm như là để cho đứa con thơ.
Con của ông tôi coi như là con ruột, lo lắng đuốc trăm đường về nó
sĩ, xin làm phó cứu dùm con tôi.
Xin.
À, vợ con ông à? Thèm gì, ông chuyên trị bệnh con nít để con tốt hơn gần gũi vợ con ông.
Đừng nói sao, để tôi cứu đứa nhỏ này đã.
Không cho cứu.
Trời, bị em thuốc rồi, khốn nạn.
Ông chửi vô hả? Ông cưới tôi đi làm bình phong che đại diện số sao ông hả?
Trời ơi, ông đi trễ qua con tôi chết rồi.
Ông trời,
con ơi, mà tưởng đâu nhờ bàn tay nhân từ của cha con, con sợ lại với má lâu dài. Không ngờ cha con giết con để mà sống dứt đời đau khổ. Ông bác sĩ, ông bác sĩ, ông mới nhận lấy sự hạnh phúc của lương tâm ông đi.
Không, xin
ê, đi đâu đó? Vô nhà thương chi đó?
Đi thăm anh rể tôi chứ đi đâu.
Anh rể của bộ là ai?
Là bác sĩ Tuấn.
Nói bậy, bác sĩ Tuấn là cha ghẻ của tôi.
Sao vậy?
Thì má tôi là vợ của ông.
Mà ông là chồng của chị tôi.
Vậy thì tôi với bồ à.
Lãng nhắc.
Lãng sao được?
Anh muốn gì?
Tôi muốn à.
Muốn gì?
Tôi muốn bắt tay anh.
Là người ta hết hồn. Bắt thì bắt, nhưng bắt gì đây?
Bởi vì bồ với tôi tuy hai mà một.
Một gì?
Một lòng thương bác sĩ Tuấn.
Nhưng tôi với bồ tuy một mà hai.
Hai cái gì?
Hai cấp bậc khác nhau. Bồ là con của vợ, mà tôi là em của vợ. Cùng một nghĩa vợ như nhau mà hai tình cảm khác xa nhau như trời vực. Anh rể tôi thương chị tôi đến ngày thành tương tư đến gần như mất đi. Mà má bồ thương cha ghẻ bồ quá mà. Trên nỗi ông phát khùng lên phải vô nằm dưỡng tí ở trong này. Tin lại hôm nay cũng gần được 40 ngày. Ông Bích Ngộ Anh Tăng hãy lấy tôi và ông cứ nhắn rằng không phải ông cười mà cũng không phải khóc. Ông bắt đầu bước tắt ông hàng học thăng he. Rồi ông
kêu là con quỷ cái. Nếu đổi lại tôi sẽ gọi bà là bà La Sát. Ủa mà quên, trời ơi, tôi nhà má tôi mà tôi gọi là bà La Sát.
Vậy mà má anh không giận đâu.
Ngồi chẳng ngang cửa đây. Ý trời ơi,
sĩ Tuấn, làm sao bác sĩ bỏ nhà thương mà ra đi được? Sao sao biết chỗ này mà tới?
Đây là đâu? Tại sao tôi bỏ nhà thương mà ra được đây? Tại sao? Tại sao? Tôi cũng không biết nữa. Cô là ai?
Lại trời Phật, người đời có câu: tu là cuối cùng, tình là di quan. Lòng này đã toan buông mà tình kia như thắt buộc. Quay lòng ta đã nguội lạnh mà đến mến như xuôi thiên. Bác sĩ không nhìn được tôi sao?
Kìa, đồng dê ẩm ạp bao giây. Nó càng đất, nó đắp xây, nó dựng lâu đài ở trên mây. Càng đông lạnh lẽo, sương tuyết buộc da. Không biết nó được nằm trong nhung lửa hay đã đi sâu xuống suối vậy. Hảo à, mày ở đâu? Mày có nghe gì không?
Cậu Hảo à, tôi thấy bác sĩ vẫn chưa tỉnh. Cậu dắt bác sĩ vào trong, để ở ngoài này nhiều sương gió.
Rồi lấy gì cứu nó? Nó chết hả? Con tôi nó chết, nó giết con tôi. Trời ơi, mày giết con tao. Đưa đây cho tôi. Con tôi phải không? Nó chết rồi hả? Đi đi xuống đất. Xuống đất hết. Chết rồi. Trả lại con tôi. Đồ con quỷ cái. Con
Bác sĩ, em là Xuyến đi. Bác sĩ mau tỉnh lại nhìn em đi. Em là Xuyến nè. Và đây là cậu Hảo, con trai của bác sĩ nè.
Xuyên Hảo. Con
ba.
Con đây. Hảo đây. Con đã về đây. Ba ơi, hơn một năm nay, bữa đói bữa no, trời đông hứng lạnh, một thân con hiu quạnh ở phương trời.
Con về thăm ba đây. Ba thấy con rồi, ba nhớ con rồi chứ?
Ba thấy con. Nó ác lắm. Nó muốn giết con.
Dạ không, không ai giết con được đâu. Bằng cớ là con còn đây.
Hồi ở bên Pháp mà
chị Lan đánh điện cho con về.
Mà đây là chỗ nào? Có phải là nhà của ba không?
Dạ không phải. Không phải đây là nhà của ba đâu.
Chứ nhà của ai?
Dạ nhà của dì Xuyến.
Nhà của Xuyến? Xuyến đâu rồi? Một năm nay mình ở đâu mà không cho tôi biết? Mà ai đưa ba đến đây hả Hảo?
Dạ con cũng không biết nữa. con chỉ biết gì con đưa ba vô nhà thương chợ quán.
Sao lại nhà thương chợ quán?
Dạ, vì con nói ba điên.
Ba điên? Có thật không?
Con cũng không biết, nhưng con thấy ba không nhớ gì hết. Chị hai con đánh điện sang và gửi tiền cho con lấy vé máy bay về. Ba cũng không nhìn được con nữa, vì con muốn gửi ba lên nhà thương Biên Hòa nữa đó.
Đến nước đó lận à, họ muốn chôn sống ba mà.
Nhưng bác sĩ giám đốc bệnh viện chợ quán nói là không cần thiết, để ba nằm tĩnh dưỡng ít lâu, chừng nào ba gặp đủ mặt những người thân yêu của ba thì ba sẽ lành mạnh ngay. Hồi chiều hôm qua đó, con với chị Lan đến đây nhờ dì Xuyến vô nhà thương cho ba thấy mặt. Dì nhận lời rồi, định sáng mai thì đi. Nhưng không ngờ, khi con đi về thì thấy ba ngồi trước cửa rào. Lạ thật, không hiểu sao ba biết đây mà tới. Con chắc phải có người dắt ba đi.
Nói đúng quá, hay quá. Chính tôi nè, là ba bếp của bác sĩ nè. Chính tôi là thủ phạm. Ông tới đây nè, nhưng chẳng có dám đưa vào, vì nghe có tiếng cô Lan á, nên tôi sợ hết hồn á. Tôi mới để ổng ở ngoài này, còn tôi lủi vô trong bụi tôi trốn ở đổng á.
Trời ơi chú ba, chú để ba tôi ngồi ngoài này, ngoài sương ngoài gió gì nè, rủi bị cảm thì sao đây?
Dạ, tôi muốn đưa bác sĩ vào lắm chứ, nhưng thấy có cô Lan và cậu á, dạ, nên tôi ngán quá, tôi không dám vào. Trời ơi, tim tôi muốn ngừng đập rồi cậu.
Thôi, chuyện nó qua rồi. Mà này, tôi nằm nhà thương được bao lâu? Dạ, ba nằm đã hơn 40 ngày. 40 ngày ấy, xưa không đến thăm tôi lần nào à?
Hơn một năm, tôi không có lần nào tìm ông. Tôi ở chỗ hẻo lánh này đạm bạc với một người bạn gái, cũng vì tôi không muốn ông tìm đến. Nhưng trong 40 ngày ông nằm bệnh, lòng tôi đau xót vô cùng. Muốn đến thăm ông mà tôi sợ, sợ bao nhiêu cặp mắt bén quá. Tuy vậy ngày nào tôi cũng biết được bệnh tình của ông, vì thằng Tân nó vẫn đến thăm ông.
Xuyên, Xuyên không gọi tôi bằng mình như trước nữa.
Còn
tôi nhớ đứa nhỏ đó, nó chết ở trong tay tôi. Trời ơi, con của Xuyên, con của tôi làm thầy thuốc mà không cứu nó được. Ác lắm, ác lắm. Nó chết ở trong tay tôi, trong tay cha của nó. Trời ơi, người ta ác quá. Tôi giết con tôi.
Dạ không, em bé chưa có chết. Cô Xuyến ơi, cô Xuyến à.
Dạ.
Là ẩm em vô nè. Ui chào già, ấy nó cười miếng chi cọp nè, đỏ ao vậy nè. Thì người ta nói có đức không sức ăn, ăn hoài không hết nè.
Chú ba.
Dạ.
Chú ba đưa em lên cho tôi ẩm chú.
Nè.
À, tạ ơn trời Phật đã cứu độ con tôi thoát chết. Mấy ông bác sĩ ở nhà thương Nhi Đồng giỏi quá, tận tâm quá. À con, ông giỏi nha. Ba đây nè con. Mình, con nè mình. Bác sĩ đã tỉnh rồi. Con ôm ba con hôn đi con.
À, cảm ơn trời Phật đã cứu con tôi.
Mình
vui quá. Bữa nay có đủ mặt hết à. À, nào là bác sĩ nè, à, cô Xuyến nè, à, cậu Hảo nè, à, còn dì Tư và cô Lan cũng sắp đến nữa kia kìa. Thiệt là vui mừng, vui quá vui.
Mình
Xuyến. Anh bà bếp.
Dạ.
Buổi chiều nay chắc cũng chưa có ai ăn cơm, vậy anh chịu khó vào bếp làm một bữa ăn cho lẹ lẹ đi nghe không? Nấu thật ngon nè.
Dạ, thưa bác sĩ nấu liền. Dạ, chút xíu là to. Cá mặn chiên rồi tưới hồng su với đường lên, mau mà ngon lắm.
Hồng su là gì chú?
Dạ thưa cậu, hồng su là giấm đỏ đó, chan mì khô hẩu sực la. Dạ, mà cái ông bác sĩ ở nhà thương Nhi Đồng mà nghe, ổng giỏi thấu trời đi. Thằng bé nó mạnh đã mấy bữa rồi đó, mà ổng vẫn không có cho ra nhà thương. Ông bác sĩ ổng dị tình cậu ba Phát lắm, mới cho ổng nó về đó. À, dạ thôi, à, để tôi vô bếp và nấu cơm. Bà con ở đây ăn cơm nha, để mừng ngày đoàn tụ đừng về à.
Còn sống, con tôi còn sống. Trời, trời cứu tôi không làm tội ác.
À, chào bà con, đủ mặt hết ha.
À kìa anh một,
Trời ơi, nếu không có anh chắc đứa nhỏ khó sống mà.
Anh ở nhà Thương mới về đó hả?
Thì ở nhà Thương, chính anh thu xếp cho dì Tư về với cháu bé đó chứ.
Vậy là anh về đúng lúc rồi. Mời anh vô dùng cơm, đang nấu ở trong á.
Được, chú thì nhớ có cái ăn. Tôi ăn cơm lạc mà. Nói vậy chú mừng nha. Anh hai mạnh rồi, em mừng. Thôi, cháu Hảo, dạ, đưa ba cháu về nhà đi. Trời có sương ở ngoài này lâu không tốt. Đi vô nhà đi rồi nói chuyện.
Anh Một, mang ơn anh nhiều lắm nha. Anh là người dân mà còn hơn là ruột thịt nữa đó.
Thôi ơn nghĩa hoài, đi vô nhà đi rồi hẳn hay.
Cậu á,
sao?
Cậu là em ruột của tôi, cậu không giúp đỡ gì cho tôi hết, mà để thì giờ lo cho người dân.
Tôi còn giúp chị gì nữa đây? Công việc chị đã hoàn thành rồi, nhà cửa đó cậu đứng tên ha. Tiền gửi trong băng á cũng tên con của chị. Anh Tuấn còn cái gì? Hai bàn tay trắng sau hơn 30 năm làm việc. Bây giờ chị còn muốn tôi đem đài ảnh hay giết ảnh cho chị đánh tay hả?
Cậu làm như tôi ở ác lắm vậy. Của chồng đâu, của vợ đâu thì cũng của chung. Tôi đứng tên hay ảnh đứng tên có khác nhau chỗ nào đâu à.
Nhưng chị ở với ảnh chưa có hồng thú. Chị muốn sang đoạn của ảnh. Chị học cho giỏi làm giáo viên đốc học chi mà tâm địa chị gian manh không bì được với sự trung thủy của một cô gái gánh nước miếng nữa.
Ủa, tôi tới đây cho cậu mắng tôi hả?
Không, tôi nói phải nói quấy chị nghe thôi chứ không phải mắng. Nhưng xin lỗi nha, dầu tôi có mắng chị nó cũng còn hơn để tôi đánh con anh Tuấn con Lan cho thằng Hảo nó mắng chị. Chừng đó chị giặt đất mà trốn nó còn không chịu nữa vậy à.
Cậu nói chơi à, có cái nó một ba đầu sáu tay mới dám.
Chị đừng có thách nó, chị muốn là có ngay bây giờ nè.
Kêu nó ra đây.
Chị kêu nó hả? Trời đất quỷ thần ơi, tôi chưa muốn cho chị mang nhục bộ chị còn chưa biết ăn năn sao.
Sang đoạt của người ta là một chuyện xấu, ai nấy cũng ghét. Muốn giết con người ta là một chuyện ác,
trời mà không có dung tha đâu.
Tôi giết con người ta hồi nào?
Hồi nào hả? Con của anh Tuấn đâu nè? Mẹ nó nhờ người bạn đem tới cho cha nó cứu. Chị giằng co với ảnh đến nỗi thằng nhỏ chết ha. Nếu bữa đó là tôi không kịp tới thằng bé đã đi đời rồi.
May tôi chị không có thì cái quả đó chị trả rồi trùng đầu. Nói vậy anh Tuấn anh lấy tôi để làm cái đồ che gió phải không?
Tôi không biết, nhưng tôi không bằng lòng những hành vi ám muội của chị. Cho chị biết nha, con của chị thằng Bình đó tôi trị nó được rồi và nó sẽ trở nên con người tốt. Còn chị nè nha, còn chị á, chị phải làm theo tôi để chuộc lại cái tội ác của chị.
Tôi không làm gì ác, tôi lo là lo cho cháu cậu gì cho cậu nữa.
Thằng Bình nó không thèm sống bằng của ăn cắp đó đâu. À, mà tôi sẽ vạch rõ chuyện ấy trước pháp luật. Và chị sẽ đền tội nếu chị không nghe lời tôi.
Nghe lời tôi sao?
Bây giờ nè, chị về niêm phong cái nhà đó lại đi, giao chìa khóa cho tôi. Rồi chị đi thẳng xuống ngân hàng, chuyển hết tiền bạc của anh Tuấn làm ra qua chương mục của ảnh. Sự sống của chị và thằng Bình tôi lo. Chị dứt khoát với anh Tuấn, tôi trả cái nhà đó, tiền bạc đó cho ảnh, để ảnh nuôi người vợ trung thành của ảnh.
Xong. Tôi đã cực khổ bao nhiêu ngày rồi?
Cực khổ bao nhiêu ngày ăn cắp. Tôi biểu chị đi, chị đi và chị phải làm đúng lời tôi dặn.
Không,
đi. Chị không đi không? Chị không đi hậu quả tàn nhẫn sẽ đến với chị bây giờ đây nè. Bình à, Bình, đưa má con về nhà cậu nha. Trời ơi, nhờ ơn trời Phật, tôi đã làm xong sứ mạng con người. Xin lại trời lại Phật chứng cho lòng con.